Địa điểm thứ hai, khi học tới thiền nhà Trần, Phật giáo đời Trần, chúng ta không thể bỏ qua, đó là ba đức tính thiền phái Trúc Lâm. Ba đức tính là cái gì? Một là dứt khoát. Dứt khoát ở đây có hai cái ý nghĩa căn bản, đại chúng phải nhớ. Tinh thần Phật giáo Thiền Tông đời Trần, đặc biệt là người tài gia hay xuất gia đều có khả năng ngộ đạo. Tuy rằng là tăng tục đều có khả năng tu hành ngộ đạo, nhưng mà sư ông nói đời ra đời, đạo ra đạo, chứ không có lẫn lộn, xen tạp, mập mờ, không rõ ràng. Là người xuất gia thì phải có cái hình thức, phải có cái đời sống của người xuất gia, giữ giới, giữ gìn oai nghi, kỷ luật, kể cả việc học phải căn bản, phải thấu đáo, tu phải quyết chí, quyết liệt, tất cả phải được đầy đủ nghiêm túc của một người có mô phạm quý phạm, để đủ tư cách về oai nghi, về tế hành, về đạo hành, về đạo đức, về trí tuệ, về pháp học, về pháp hành, đủ hết để hướng dẫn cho người sau. Đó là người xuất gia. Chứ không phải chúng ta cứ lấy cái lý rằng là tăng tục đều ngộ đạo được, rồi lúc đó mình làm ông thầy chiếm chuột, thấy cái hoàn cảnh nó hợp thì mình làm ông tăng, hoàn cảnh kia thấy thích hơn mình làm người tục, rồi vài bữa thấy cạo đầu làm ông tăng. Vì sao vậy? Đổi hình thức để làm gì? Để phục vụ cho cái phàm tình này dễ dàng. Đây là khi thì tăng, khi thì tục, để chiều uống theo phàm tình. Mà trong luật, chư tổ ngài Quy Sơn ngài nói là ông thầy chim chuột. Chúng ta đừng có lợi dụng là tăng tục đều ngộ đạo để chúng ta làm ông thầy chim chuột. Cho nên lặp lại chỗ này là chúng nhớ nha. Nghĩ rằng tăng tục đều có khả năng tu hành ngộ đạo, nhưng đời ra đời, đạo ra đạo, không lẫn lộn, không xen tạp, lập lờ không rõ ràng, không phải như thế. Nghĩa thứ hai, sư ông dạy tu phải đến nơi đến chốn, không thể có thái độ lưng chừng, mà phải quyết chí tu đến sáng đạo mới được. Cái câu này đại chúng hàng tháng thịnh nguyện có nhớ không? Đời ra đời, đạo ra đạo, tu phải đến nơi đến chốn, không thể có thái độ lưng chừng, mà phải quyết chí tu đến sáng đạo mới được. Vì sao vậy? Khi chúng ta bước vào đạo xuất gia, khẳng định đúng thanh quy sư ông đưa ra là phải ngộ đạo ngay đời này, và sẵn sàng quyết tử để tu. Sư ông nói dán chữ tử trên trán đó, cái người chết rồi là không có đúng sai phải trái, không thị phi. Khi mà đã quyết như vậy rồi á, thì bụng dưỡng cái phàm tình nó rút lui, nó lạ lắm. Là chúng thử coi, ngộ thẳng lên, quyết chi, thì tự nhiên phàm tình nó rút lui. Còn mình cứ ngồi cong cong queo queo, đời này là vô thường. Em hồi là bắt đầu nó sao? Bao nhiêu thứ nó rủ nhau nó tới. Vô thường thì sao? Khổ quá đời ơi. Bắt đầu nó rủ nhau nó tới. Những cái điều đó tuy là đạo lý, nhưng nó đáng được ủ trong một chân trời mơ màng thơ mộng. Mà mơ màng thơ mộng là cái gì? Nó không sáng suốt. Không sáng suốt nó thẳng nghiệt, nó là giáo si mê. Mà cái chứng thời si mê đó nó mới sinh ra bao nhiêu thứ lậu hoặc. Chúng ta tu hành lối thôi lê thế là vì cái chuyện này. Mình phấn phát thì tất cả những tinh tệ nó rút lui, nó không có bóng dáng. Không phải đời có mới rút lui nghe. Cái loại hình đó là nó không biết nằm ở đâu á. Mà chỉ cần mình tu mà yếu yếu là nó kéo nhau tới. Cả lụ cả đang vậy đó. Bắt đầu nó nói xấu, nó nhìn thị phi, nó phiền não, nó chê người này, nó ghét người nọ. Cuối cùng lại cả vũ trụ này gần như ai cũng xấu, chỉ một mình thôi. Nhìn là mình cũng ra gì? Cái ra đời hết tu. Điều này đã có nha, đã có rồi. Chứ không phải tôi bìa ra đâu. Tôi thấy cái vị đó rất thương, không ai khuyên được. Cứ nhìn người nào cũng là xấu, mà gặp toàn là nói chuyện thị phi, mà cái tâm sao nó không trống sáng được. Rồi bắt đầu thời gian nó chán nản sao mà cũng lười tu hành. Thời gian sau sau nhìn hình như ai cũng tệ hết, chỉ có mình, một mình nhìn lại mình cũng chẳng ra gì nữa. Bắt đầu là không thèm cầu tóc. Mà quý vị biết là tóc mà nó dài sao đâu ở chùa được. Thế là chiều chiều ra cái câu đó, đời ai đó rồi thôi sống rồi đó. Tôi nói chúng nghe là bao nhiêu cái tình thể nó vô, nó dù dỗ, nó quậy, mình không tu được vì chúng ta chưa có một cái hét mạnh lên, chưa quyết chí, chưa mạnh bảo. Những thứ đó nó ù đâu biết, chỉ cần mình mạnh một cái một là nó rút lui. Quý vị thử đi, phấn chấn, ngồi ngay, trừng mắt lên, cú dứt khoát, quyết tử. Và lao động đi ngay, ngồi nghỉ thằng thơm, đừng có giận giận cười cười rồi làm này làm kia. Cái chuyện đó là chuyện để phàm tinh nó rủ nhau, nó tới nó quậy mình. Ngồi ngay, quý vị thử đi. Khi nào cũng như thế là tự nhiên người mình nó rơi rụng hết à. Tròi tròi một cái tấm sáng ngơi tú nó dễ lắm, mạnh mẽ lên. Đó gọi là dứt khoát. Kết lại, dứt khoát để làm gì? Để chúng biết không? Dứt khoát để không bị cuộc đời nó lừa phỉnh. Lừa phỉnh bởi những cái tướng danh sắc lợi dưỡng, tất cả tướng. Quý vị biết, càng phát triển cuộc đời thì những cái danh sắc này nó lừa phỉnh chúng ta một cách tinh vi. Có khi nó lừa rồi nó đưa chúng ta, nó ôm lại và gần như chúng ta thích thú và đi theo nó. Cái này nó đau đớn lắm. Mà nói vậy đó, ai có phước thì biết, con không chịu thì thôi, tôi cũng đâu gì đâu. Chứ tôi nói đại chúng rằng là cuộc đời nó càng phát triển á, thì cái cách lừa phỉnh của nó ôm chúng ta lại một cách tinh vi và gần như chúng ta cho đó là sự thành tựu. Mà cho tới khi mà nằm thoái thóp rồi, thấy sự giác ngộ không có đó, lúc đó mới biết. Lúc quanh nó có. Mà kết cái câu đó là đừng để cuộc đời này nó lừa phỉnh, nó ôm mình lại bởi những cái danh sắc danh tướng, tới khi hói thóp mới thấy mình không có gì đó, bực ổn. Chúng ta dễ biết lắm, hệ cái gì mà có tướng đều là huyền, mà mình đang ứa cái gì với tướng tức là chúng ta đang bị cuộc đời lừa phỉnh. Phải có dứt khoát mới không bị cuộc đời lừa phỉnh, để đi đến giác ngộ, cái tấm tánh vô tướng sáng ngời. Để làm gì? Vượt thoát tất cả tướng sanh tử này, chứ không có gì khác. Muốn được vậy, chúng ta phải dứt khoát thì mới không bị nó chi phối. Phải dứt khoát mới có cơ hội đi đúng cái con đường giác ngộ giải thoát. Tại vì rơi vào tướng nó trái chân tâm. Quý vị thử đi, hệ mà đổ thừa là tôi đến cái vùng này tôi phải như vậy nó mới phát triển đạo pháp. Ồ, nhưng đạo pháp là gì? Có tướng hay vô tướng? Phải làm sao đạt tới chỗ là tất cả tướng vẫn vô tướng thì may ra đạo nó còn. Còn nếu mà lìa bớt tướng để tu là quá trình thực tâm chứ ổn lo tu. Còn đem tất cả tướng mà nói đạo pháp và tâm vẫn là sanh diệt loạn động thì coi lại. Mình có dứt khoát mình mới thấy. Không dứt khoát không thấy. Quý vị nhớ là cái bản ngã mà nó vi tế lắm. Nó ưa việc to. Việc to thì danh to. Danh to thì nghĩa lớn. Khi việc càng to, danh càng to, nghĩa càng lớn, thế là được bao phủ trong êm ấm dễ chịu. Vì vậy nó luôn ứa. Và từ đó nó nói nhỏ nhỏ mình nghe rằng là cái đó đúng đạo đó, đạo pháp đó. Để làm gì? Để được việc to, nghĩa to, danh to, để được êm ấm. Tới khi gặp việc nhỏ thì sao? Việc nhỏ thì gần như vô danh. Cái việc không việc đâu ai ghi danh mình đâu, vô danh. Mà vì vô danh cho nên giống vô nghĩa. Mà vì vô danh vô nghĩa cho nên bản ngã nó lòi ra tròi tròi một cách lạnh lẽo cô đơn, nó không chịu được. Cho nên nó bảo mình phải nghe theo nó. Nếu không dứt khoát, chúng ta giết chết đời này và triền miên trong sanh tử. Phải dứt khoát mới không bị nó chi phối. Phải dứt khoát mới đi đến được giác ngộ giải thoát, mới thành tựu Phật đạo. Cho nên cái đức tính dứt khoát của Thiền Tông đời Trần, đại chúng nhớ, rất độc đáo. Thứ hai là sư ông dạy phải kiên quyết. Kiên quyết vượt qua tất cả khó khăn, kiên quyết tu tập thực hiện khi được giải thoát viên mãn mới thôi. Thì sư ông nói rằng là dù trong quá trình tu, dù gặp những chướng ngại do ngoại cảnh hay bản thân tạo ra, đều khẳng định vượt qua, cương quyết thực hiện khi được giải thoát viên mãn mới thôi. Sư ông dạy chúng ta như thế. Việc kiên quyết ở đây á, nếu mà đại chúng thấy một tí á, nó đồng với cái nghĩa là chịu khó. Lý do phải kiên quyết á, là cái thân này nó không chịu ổn định cho mình, cho nên nó kiếm chuyện hoài à. Mà mình chờ khỏe mới tu, còn bệnh bệnh mình dưỡng á, thưa đại chúng, nó khỏe có được mấy bữa đâu. Khi khỏe nó hăng quá, nó cũng kiếm chuyện đi kia nó làm, nó đâu có ngồi tu. Còn sổ mụ giấc đau xịt xoạt quá à, cái mệt mệt mà nằm mình nghỉ, cuối cùng lại cái tỷ lệ thời gian mà mình thấy ưa ý mà tu nó ít lắm. Cho nên sư ông nói là mới đầu là muốn xuất gia. À ban đầu tôi thích mà, ham muốn, muốn đi xuất gia, ai cần cũng được. Vô chùa thời gian sau thấy nó hơi lùi lùi rồi. Sau thấy rồi trôi bời bời, sư ông nói quyết chí xuất gia, phấn phát lên, cố gắng lên. Thời gian sau cố gắng, thầy ơi cố gắng nhiều rồi nó mỏi làm sao. Sư ông nói liều chết. Bây giờ mà nó chịu không nổi nữa, ở đó mà chết, đứng ra rồi. Rồi bước qua liều chết xuất gia. Thì chúng ta tu hành cũng vậy đó. Chúng ta cố gắng bởi vì cái thân này nó không ổn định. Mới đầu là muốn đi ngồi thiền. Sau đó nó mỏi quá, quyết chí ngồi thiền. Sau đó nó đau quá, liều chết ngồi thiền. Phải thế thôi, chịu khó. Ngồi đời á, thưa đại chúng là phải chịu khó mới sống được. Không chịu khó chỉ có khổ thôi. Không ai là không khổ, phải chịu khó. Trong đạo chúng ta phải chịu khó mới sống tốt, mới tu được, mới mang lại cái kết quả như nguyện, đó là giác ngộ giải thoát. Hơn nữa, đại chúng biết một cách rộng hơn dễ hiểu rằng là chúng ta đang ở quả ta bà. Cái ý báo là quả ta bà, dịch nghĩa là phải khám nhẫn, phải chịu đựng. Thì cái chánh báo của mình á, mình vô cái quả này chứng tỏ cái phước mình cũng không đủ, cho nên mình cũng phải chịu đựng, chịu khó. Chứ đừng đồ thưa ai hết á, do mình đó, phước mình nó không có đủ. Vì vậy vào cái cõi kham nhẫn, phước còn thiếu, đức còn thiếu, cho nên phải kham nhẫn chịu khó mới sống tốt, tu tốt và thành đạo được. Mà cụ thể Đức Phật đã cho mình biết trước rồi là gì. Ngài thành đạo rồi lại ra là Ngài không còn chướng nạn nào đâu. Nhưng Ngài vào quả ta bà này thì Ngài nói vào quả này á, nó phải có nạn. Chúng ta đừng nhìn thấy nạn mà nó nặng nề. Đằng sau cái nạn là gì? Có nghĩa là phải chịu khó tí. Nhưng vẫn Đức Phật mới thì hiện tám nạn đó. Chúng ta đời sau cũng vậy, cho nên chúng ta phải chịu khó một tí. Quý vị biết á, những vị mà trụ trì á, lãnh đạo trong từ viện á, muốn thành tựu cho chúng trí tuệ nè, từ bi nè, mà phải có cái chịu khó. Chịu khó chỗ nào? Có một cái chân trời rộng để chứa được những cái điều mà nó ngốc nghếch, ngô nghê, ngộ nghĩnh, nghịch ngợm của đệ tử. Nó sổ mũi nó còn kiếm chuyện, nó khỏe nó cũng kiếm chuyện, nó khỏe nó quậy nó không tú, nó sổ mũi nó nằm đư, nó ngủ nó không chịu tú. Rồi mình dạy nó xuống nói xấu mình, khuyên nó oán lại mình, nó đủ thứ. Là vì trụ trì đó phải có sức chứa rồi tiêu hóa nó đi. Còn nếu mà không có như vậy đó, là chỉ có phiền não đầy đầu. Cũng phải khám nhẫn. Như vậy thì Đức Phật đã thể hiện cho mình biết, chư tổ cũng thể hiện cho mình biết. Rồi chư vị thì đi tới gần chúng ta, các ngài cũng khám nhẫn. Ai cũng phải khám nhẫn, không có ai xuống. Từ đó chúng ta thấy chịu khó mới tu được, mới thành tựu diệu hạnh, mới thành tựu Phật đạo. Không chịu khó là không được. Tại vì có khi mình nhìn ít quá, cho nên mình thấy rằng là ồ, mình có sức khỏe, có cái chùa, có ít đệ tử, tiền bạc không giàu nhưng mà cũng ổn định kinh tế để mà vận hành cái từ viện đó. Rồi cũng có học thức, có bằng cấp, Phật tử cũng tôn trọng mình có cũng được vài ngàn, đại khái vậy. Thì coi như là chùa này mình xây, tiền mình đang có, mình có đệ tử xuất gia tại gia, mình có chức vị trong xã hội, mình có bằng cấp, đâu cần thầy tổ nữa. Nên mình về mình đảnh lễ thầy tổ thấy nó phiền phức quá, mất thời gian quá, nó mệt quá. Nên thầy tổ góp ý mình dạ dạ đủ lễ về mình làm chuyện của mình. Như vậy là gì quý vị biết không? Nhầm trên các tướng để nhìn. Nhầm trên chùa, đệ tử, Phật tử, tiền bạc, trí thức, văn cấp, bạn ngã. Còn đạo không? Vì nhầm trên các tướng để nhìn, cho nên cái phước nó nằm trong tầm mức của một loại người thôi, chứ chưa thể là của trời nữa. Và cuối đời là gì? Đạo không sáng. Và việc có làm được thành tựu gì cũng là vặt vãnh tạo tác, không đi vào một cái gì đó thanh tịnh rạng ngời và cáo sáng của Phật đạo. Anh sai giác ngộ nó mù, nó chẳng cái gì đâu. Như vậy chúng ta đi tu mà không đạt được giác ngộ thì chúng ta thất bại, phải không? Đi làm ruộng mà không gặt được gạo mà gặt được cỏ, tức là thất bại chứ gì nữa. Ngược lại, chúng ta thấy mình đầy đủ rồi đó, nhưng mà cái đức cái phước mình có ngộ đạo, có thành tựu tự viền đệ tử gì gì đến nữa, nó mới chỉ là một con người thôi, chứ phải ông Phật. Mà là con người mới ngộ á thì phước nó vẫn ít hơn quầy trời, nó hơn chăng là cái chân tâm nó mới hiện tiền thôi. Thì nhớ là phải có cái đức nó mới tài, cái trí này nó mới thành tựu diệu hạnh. Cho nên nhìn đến con đường Phật đạo thì lượng túc tôn là phước đức và trí tuệ ở đây đúng. Thì đầu tiên trong mình vẫn còn những cái nghiệp chướng nhiều đời, nó nằm trong cả đống trong á. Muốn tiêu nó đi, đức phải lớn, trí phải nhiều. Muốn vậy, cái nguyên lý của trần này á, phước nó không có nhiều cho nên phải tựa nhau. Để rồi mình đứng vững. Chúng ta là ai? Mới có mấy chục tuổi, thường tòa con non chưa có già, mà tại sao lại thấy mình có sức mạnh mà mình không có cái núi đức đối với thầy tổ là sao? Cái đức của người tú á, là còn khiêm hà với cái người nhỏ kìa. Ngài Triệu Châu ngài nói cũng nít 8 tuổi mà có điều hay là ngài phải học. Huống nữa là thầy tổ của mình mà mình không có nương mà nuôi cái đức của mình thì tâm chúng ta không phải là tâm người tu. Tôi nói như vậy mới có nặng không, mà tôi thấy tấm đắc trong bụng tôi nói thôi, tôi đâu nói ai đâu nặng, phải không? Nói điều tôi ưa nói mà, nói điều tôi đáng sống, nói điều tôi đáng vui mà. Tôi tâm đắc tại vì tôi đáng sống như vậy, tôi được như vậy. Tôi an ổn là tại vì nhờ tôi nương được các ngài. Tôi đang nói điều mà tôi đang cảm nhận được, nên chính tôi đúng nói ai cả. Thành ra không có nặng như nhẹ. Cho nên chúng ta nhớ, cái chữ chịu khó này á, nó nuôi lớn cái đức của mình. Cái chữ chịu khó này á, chúng ta mới học từng cùng cái chân tâm để phát huy cái đại dụng. Cái chữ chịu khó này á, khi ngộ á, chúng ta mới còn khám phá cho viên dung. Còn không chịu khó, tu mệt có ngộ đạo cho rồi cho khỏe. Thế là bớt ăn ít, ngủ kính hành nhiều, dồn lực vô. Thì quý vị làm lạ lùng thì cái thân này nó ngủ ấm mà. Khi mà dồn nó quá thì nó nhà ré. Nhà ré một cái mất hết rồi. Ồ tôi ngộ đạo tôi khỏe, có túng túng nữa để làm gì? Để tôi ngủ. Có cái chuyện mà nó ngộ đạo cho khỏe là đó là sai, là phàm tinh, là mê muội. Đúng ngộ đạo á, ngộ chừng nào tu chừng đó, mà càng tu càng vui, bởi vì ở trong cái đạo từ cho chúng ta vui. Chứ không phải là mình ngồi thiền để mình tìm những điều vui nhỏ nhỏ, mà cái chân tâm làm cho mình từ vui phơi phơi. Và người thật ngộ á, càng sống càng tu càng vui, chứ có cái chuyện mà ngộ rồi mà nghỉ cho khỏe à? Còn ai mà nó ngộ rồi thôi nghỉ cho khỏe, đó là chưa chịu khó. Chịu khó đi, là chưa ngộ đó, chưa ngộ tới nơi. Một điểm này mà khai phá cho hết, nó có nhiều thứ phải mối, phải vét, phải nào trong người tu mình đem ra mà xúc mà rửa cho nó sạch, giống ngài Phật Độ Trừng vậy đó. Nên bụng ngài bên hông có lỗ hổng, bằng đêm tối là ngài móc ruột ra xuống suối ngài rửa cho nó sạch. Bữa nào mà thí chủ mời đi ăn đám về là tối ngài rút ruột ra ngài rửa cho nó sạch, cái chỗ nó phát ra ánh sáng cho nên không cần đèn pin. Tới tối là ngài móc ra sân hơi ngài rửa. Mình phụng đem ruột ra mà rửa, chứ rửa ruột móc ra đừng có giấu, móc hết những cái gì mà yếu đuối là móc ra rửa sạch. Đó là chịu khó. Chịu khó để kiên quyết thực hiện khi được đạt đến giác ngộ giải thoát viên mãn mới thôi. Thứ ba là đức tính đạm bạc, tức là đơn giản, bình dị, lấy đạo lý giác ngộ giải thoát làm trọng tâm. Cái này muốn hiểu nó đơn giản lắm. Khi ngày đêm mình thao thức với cái sở học mình còn khuyết, cái tâm mình chưa có sáng, mình đấu với câu chuyện là phải ngộ tâm, thì những việc khác chúng ta không màng tới. Nước suối uống cũng được, nước trà uống cũng xong, cơm đậu hũ cũng được, mà lagu bánh mì chay cũng xong, không có ở trong đó. Quý vị thử đi, nếu ngày đêm mình đấu với cái câu chuyện là phải ngộ chân tâm mới đành lòng, thì những việc khác chúng ta không có khái niệm. Còn nếu hàng ngày mà mình cứ để ý đến các tướng thì quên tự tánh. Mà quên tự tánh thì bắt đầu nó ra điều kiện, phải thế nào đó, thì lúc này là đơn giản mức đạm bạc. Còn nếu mà đặt cái sự ngộ tánh làm trên đó, thì tất cả mọi thứ từ nó bình dị bình thường. Như vậy cái tính đạm bạc ở đấy là đặt sự giác ngộ làm trên, chứ không phải có một mái nhà tránh đẹp, một vườn hoa nến thơ, một bình trà kiệu thường hàng, một cái kiệu đi dép cỏ, mặc một cái áo rách theo kiệu mà đúng phong cách. Không phải như vậy. Cái đó dù đạm bạc mà nó vẫn là một loại hình phong cách, một style, một thể loại, một điều người ta ưa, nó không phải đạo. Chứ đừng nghe nó đạm bạc tôi về, cái bàn này á, là tôi muốn làm đơn thôi. Những cái cách đơn mà cái điều của nó uống tới độ mà cái bàn cả đống tiền, không được gọi đạm bạc. Tôi làm một khung vườn đơn sơ thôi, mà cái nào cũng là một đống tiền. Tôi uống bình trà thôi, mà trà đó là trà phải trà cám hạo hạng. Tôi chỉ ăn một miếng bánh lót dạ, mà bánh đó là ngầm vô một cái là bánh Nhật cả đống tiền. Tất cả cái đó là một phong cách đạm bạc mà lại là thường lưu. Còn đạm bạc của nhà thủ mình á, nhà thiền mình là gì? Lấy việc ngộ tánh giác ngộ giải thoát làm trọng tâm, còn tất cả không để tâm tới, được gọi là đạm bạc. Như vậy thì bữa đó ngày nào mình cũng ăn một miếng đậu hũ kho, một miếng nước tương bên canh rau rồi xong. Bữa đó có Phật tử cúng dường họ dọn một tô cà ri chay hay là phở chay gì đó, mình ăn không? Mình nói, ôi, tôi đạm bạc, tôi ăn dẹp đi xuống chế mì gói cho tôi. Phiền phức. Sự đạm bạc mà phiền phức tức là đã câu kỳ. Còn đằng này mình đâu để ý đâu, mở ra có gì ăn đó, không phối. Cho nên cái tính đạm bạc ở đây là giống như Ngài Đụng Sớ Ngài nói đó. Khi mà ý áo rất thời thì chồng chùng vá, mà khi không lương thực thì chợt chợt tìm. Tới khi đó giờ đã có gì ăn đó, gọi là đạm bạc. Thì quay trở lại đó, ngày xưa khó khăn á, thì nhân duyên nó không có thuần cho Phật sự, nhưng mà tu rất tốt. Bây giờ thuần lời á, thì Phật sự rất phát triển. Nhưng mà việc tu tập thì chúng ta cũng phải cảnh giác, để mà xem xét cho nghiêm túc và kỳ lượng hơn, mới toàn màng được. Cho nên nhiều vị trẻ mà hám tu á, nói với tôi rằng là, mà thầy ngày xưa quý thầy cực khổ, cho nên quý thầy vượt khó vượt khổ á. Nó khó nhưng mà nó dễ. Hiện nay tụi con được đầy đủ thì tụi con phải vượt sung sướng. Này khó, nó khó hơn. Ngày xưa cực khổ không biết sao mà chứng cứng đá mềm, sao ăn cái gì nó cũng mạnh ủi ủi. Đâu có đồ hụ đâu đại chúng. Tôi nói ngày xưa tôi ở Thương Chiếu là toàn là bí đỏ, sao luộc, bí đỏ sao luộc, nước tương măng đắng. Đồ hụ bữa nào mà cùng lắm là có một miếng bằng ngón tay cá vậy này, mà bỏ trong nước tương nó măng đắng à. Ăn ra là nó không còn chất béo chất thơm, nó còn cái bạ vậy đó, thú vị vậy đó. Nhưng mà cái chuyện bình hoàn sao nó đơn giản lắm, nó mạnh ù. Còn bây giờ sướng rồi sao nó không khỏe, nó lạ vậy đó. Thành ra quý vị biết đây, sướng đâu phải là đầy đủ đâu, nó bệnh. Con người càng sung sướng chừng nào nó vô loại bệnh, nó ngặt nghèo lắm. Thì đại chúng nhớ là vượt cái sướng nó có hai loại vượt. Vượt thứ nhất là vượt sự cám dỗ của tiền nghi. Vừa thứ hai thì cái sướng này nó làm mình mộc mình. Tôi nói là chúng nghe vui là xưa Trúc Lâm đã lạc ngồi thiền nhiều á, bữa nào mà ăn bình thường rau nước tướng nó bình thường, lấy ngồi thiền nó êm lắm. Mà bữa nào mà có cái Phật tử cúng dường thịnh soạn là rồi, tụi tôi lo ngại rồi đó. Phải lừa mà ăn, làm chủ cái miệng này. Tham ăn cho cố vô, lên chiều mà ngồi thiền nó hành mình ra giá. Thấy chè kê, chè rưới nước ngọt ngọt mà làm vài chén chiều là rồi, cái đồ gỗ giống như có dao cắt cái nó ra đâu, điếng người. Thấy mấy cái loại mì cắn mà chiến ram khói khoái mà làm vô một cái là chiều là rồi, ngồi là nó cứ gục vậy đó, nó nặng ư cái đầu. Đó đã vượt khỏi những chuyện hiện nay nó khó. Nhưng thực ra nó không phải đơn giản như vậy. Cái sự tiền nghĩa nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn như vậy. Thì chuyện này đại chúng phải nên nồi chiếu lại nơi mình. Chứ nói ra cũng không nên. Khi nào mình đặt cái việc giác ngộ giải thoát lầm trên, đấu với cái việc sáng tâm và sống với đạo, thì từ nó đúng với tinh thần đảm bảo. Còn quên cái đó đó, con người mình nó bị trần gian này phụ lên phái màu nhánh lắm. Cái người mà nhuốm nhiều á thì người ta thấy tội lỗi, tao bò ra nó dễ. Còn người tu mình cũng khéo, nó nhuốm nửa chừng, nó thấy vẫn còn thanh tịnh. Mà đến xứ đó phải làm như vậy. Như vậy có sao đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nghiêm túc á, chúng ta so sánh lại, khoan lấy sự khổ hạnh hoặc sung sướng để so sánh. Tại lấy cái đó ra bạn ngại mình nó không chịu, thành nó so sánh nó cực. Hay lấy việc ngộ đạo ra để so sánh. Tại sao các ngài ngày xưa nghe là ngộ, rồi trước khi chưa ngộ các ngài cùng tu mà ngày đêm không tính kể. Ngộ rồi mà các ngài vẫn lên núi ngồi thiền ngày đêm không tính kể. Vì sao? Tôi nói cái từ này nó hơi sai, nhưng mà tôi thích dùng cái từ là các ngài say sưa với từ tâm. Nó sai đấy, nhưng mà nó hay. Ai ở trong đó mới thấy là nó ngây ngất với từ tánh. Mà ai ở trong đó mới thấy đó, cái từ nó sai đấy, nhưng mà nó đúng đấy. Là chúng thử đi. Ngồi đây, nó giống như ngài Ngưu Đầu Dung ở đó đó. Trên đành Ngưu Đầu mấy trắng giám đó, một mình ngồi lặng dưỡng thân nhàn. Buông chim không đến xuống cùng hết, chẳng biết ai là kẻ đến ai. Còn ngài Pháp Hiền là ngồi bất cập tâm và cảnh. Quý vị thử đi. Rơi rồng sạch, bắt vết không mê. Lúc đó là từ nó say xưa. Ở trong tư tánh đó. Ở trong đó. Mà nếu chúng ta khác đi, cứ đem cái chuyện là tiền nghi một tí, xe cổ một tí, giày dép một tí, áo quần một tí, mũ nón một tí, pháp cò một tí, những tí 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 đó, gom lại là một đống tí, nó đồ lấy người mình, nó trang sức một cái là rồi. Chúng ta đang ngây ngất với trần gian. Cho nên quý vị đừng có đem cái tiền nghi ra so sánh, mà ngài nó không chịu, nó bao chiều quý vị nghe theo nó đó. Hãy đem chân tâm. Mình là con người, các vị thiền sư ngày xưa cùng là con người. Ban đầu các ngài tu vẫn chưa ngộ, vẫn khó khăn như mình. Các ngài cầu đạo rất vất vả, nhưng tại sao các ngài ngộ mình chưa? Đặt câu hỏi đó để mà đưa tâm vào đó, thì từ nó đúng à. Mà cái tâm ra ở đó rồi á, thì các ngài nói việc lớn chưa sáng, an lòng chi nằm đó mà ngủ. Cho nên nhớ, chúng ta là con cháu Thiền Tông Việt Nam. Lấy việc ngộ tánh làm trên. Thì ba cái đức tính này là ba đức tính sư ông viết vào trong thanh quy, biến thành cái đời sống, hướng sống của thiền sinh. Với tinh thần Trúc Lâm Đại Đạo Đà, thiền sinh tại các thiền viện phải đủ ba đức tính: dứt khoát, kiên quyết và đảm bảo. Quy đọc là nội quy thanh quy nhé. Tính dứt khoát là đời ra đời, đạo ra đạo, tu phải đến nơi đến chỗ, không thể có thái độ đứng chừng, mà phải quyết chí tu đến sao nào mới được. Nên kiên quyết là gì? Giữa ngài dù ngoài cảnh hay bản thân tạo ra đều khẳng định vượt qua, cương quyết thực hiện khi được mới thôi. Đảm bảo là gì? Cuộc sống đảm bảo dạng gì? Không chấp nhận thù hận xã hội. Bản chất thanh đạm là đời sống của thiền sinh tại các thiền viện. Đó là lời sư ông viết ra đó, là mặt sống của mình đó. Thì không có lý do gì mà chúng ta chế, chúng ta chưa phải thánh đâu. Cho nên xưa nay đảm bảo luôn là nếp sống thích hợp của người tu cầu đạo giác ngộ giải thoát. Cái này nó vi tế, đại chúng mà không đảm bảo từ nó dính à. Cái xưa ở đời á, áo quần mà chưa ủi á, là mình mặc không được. Mình lấy lý do là chưa ủi là vi khuẩn nó còn, mà thật ra là chưa ủi nó nhăn, nó không có láng, không mặc. Như vậy thâm thâm nó dính thôi, tức là không ủi nó không mặc. Nhưng vô tu mình buông rồi á, áo quần mình không nhớ là mình giặt hay chưa nữa. Chứ đừng nói là ủi, nó nhăn kè, nó rách chỗ nào cũng vậy à. Thì già nó lo còn mình cứ thế mặc tới. Tại vì cái tâm nó không để trong đó nữa. Thì rõ ràng là chỉ cần ủi cái là nó coi dính. Mà chúng ta không để tâm nữa thì tự nhiên nó rớt à. Nó đơn giản vậy thôi. Vì sao chúng ta không để tâm? Bởi vì bận lo ngộ đạo rồi, rảnh đâu mà lo ba chuyện đó. Đó là chúng ta học qua cái tiết mục cuối cùng của phần khái quát tổng quát bộ môn tư tưởng Phật giáo Đại Trần. Bây giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.